Linh vực, chương 5 1027-2, Phong Linh, 2, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, giờ phút này, đệ nhất vu trùng phát ra tiếng rít càng thêm chói tai, trên thân cóc cũng ép ra vu độc dính dính màu xanh lục. Nó ý đồ lấy vu độc ăn mòn tia máu khắc dày đặc trên người. Đáng tiếc cũng không biết chuyện gì xảy ra, những độc thể vu nọc màu xanh lục ẩn chứa lực ăn mòn khủng bố kia, sau khi phân bố ra thế mà hoàn toàn không có hiệu quả đối với tia máu lấy máu Tây Tần Liệt ngưng tụ thành. Trong bản mạng tinh huyết của ta ẩn chứa thiên phù ăn mòn hạch tâm của ngân tuyến thiên xà nhất mạch vu độc của ngươi. Đối với phong linh máu Tây ta ngưng tụ thành sợ là vô dụng. Tần Liệt nhếch môi cười quái dị một tiếng hắc hắc chợt lẩm bẩm. Phong linh, phong ấn linh thể cần dụng cụ, cần một đồ vật cất chứa. Nói xong, hắn từ trong không gian giới chỉ đem lôi phách đao, lôi cương chùy còn có một số linh khí vụn vặt lấy ra. Đi vào cho ta, hắn thúc giục huyết mạch chi lực đem bộ sậu chưa xong của phong linh trận đồ thi triển ra, đem một đoàn huyết quang đánh vào trong cơ thể bích huyết ngọc thiềm. Vô số tia máu đan xen trên thân bích huyết ngọc thiềm chợt sáng bừng lên kéo bích huyết ngọc thiềm, hóa thành một vầng sáng xanh lét hướng lôi phách đao dung hợp trước. Bồng, ánh sáng màu xanh lục vừa chạm lôi phách đao, địa cấp lục phẩm lôi phách đao nháy mắt vỡ vụn. Tần Liệt hoảng sợ thất sắc, sau đó, lôi cương chùy còn có một ít linh khí vụn vặt vừa bị quầng sáng màu xanh lục bích huyết ngọc thiềm hóa thành khẽ va chạm cũng trực tiếp vỡ vụn nổ tung. Chỉ một chốc đã có 6-7 kiện linh khí bị quầng sáng màu xanh lục phá thành mảnh vụn. Đồ vật cấp bậc rất thấp không thừa nhận được linh hồn của bích huyết ngọc thiềm, người mau chóng tìm đồ vật cao cấp hơn. Thanh âm u dạ đột nhiên vang lên ở não hải Tần Liệt. Thân là khí linh, hắn đã nhìn ra vấn đề linh hồn bích huyết ngọc thiềm quá mạnh mẽ, dụng cụ Tần Liệt lấy ra cấp bậc quá thấp. Cấp bậc không đủ, Tần Liệt cũng có chút sốt ruột, mắt thấy quầng sáng màu xanh lục kia dung chuyển càng lúc càng lợi hại, như lúc nào cũng có thể phát nổ, hắn luống cuống tay chân từ trong không gian giới chỉ lại móc ra một đống linh khí. Linh khí tiếp theo lấy ra, đại đa số đều là hắn từ trên người cường giả thanh niên các tộc ở hư không loạn lưu vơ vét mà có, trong đó có mấy thứ đạt tới cấp bậc thiên cấp linh khí. Bồng bồng, những đồ vật đó, ở dưới quầng sáng màu xanh lục va chạm thế mà cùng ùn ùn tan vỡ. Điều này làm sắc mặt Tần Liệt cũng vặn vẹo hẳn lên. Dùng tượng gỗ tôn giả, nhưng vào lúc này, luôn quan sát động hướng của Tần Liệt bên này, Lỗ Tư đột nhiên lớn tiếng nhắc nhở. Tượng gỗ tôn giả nhất định được. Nghe được Lỗ Tư nhắc nhở, Tần Liệt không kịp nghĩ nhiều, liền đem tượng gỗ điêu khắc thành bộ dáng ra ra hắn lấy ra. Tượng gỗ đó vừa ra, hồn thể đệ nhất vu trùng ngưng tụ thành quầng sáng màu xanh lục lại một lần nữa dung hợp. Hô, lục quang như nước đột nhiên chảy vào tượng gỗ, nháy mắt an tĩnh lại. Linh hồn bản thể đệ nhất vu trùng hóa thành dòng sông ánh sáng màu xanh lục hoàn toàn triệt để tan vào tượng gỗ. Trong chốc lát các con vu trùng từ chung quanh hội tụ mà đến, đột nhiên rít lên thê lương. Trong tiếng rít, bọn vu trùng đó ùn ùn nổ tan xác mà chết, các sợi tơ hồn màu xanh thẫm cũng đều biến mất ở tượng gỗ trong tay Tần Liệt. Rất nhiều giáo, góc truyện audio.com, đồ hắc vu giáo, đôi mắt u ám, phút chốc trở nên sáng ngời hữu thần. Các con vu trùng chiếm cứ ở ngực bọn họ, ở sau khi bích huyết ngọc thiềm bị phong linh, phong cấm hướng tượng gỗ, đột nhiên trở nên thành thật. Linh hồn chúng nó bị đệ nhất vu trùng mê hoặc gần như điên cuồng, cũng dần dần yên tĩnh, máu thịt cùng hồn lực của ký chủ bắt đầu phát huy tác dụng ở trong cơ thể chúng nó. Thân là giáo chủ hắc vu giáo Tương Ngạn phát hiện trước tiên, cảm giác tâm thần liên hệ của hắn cùng vu trùng trước kia lại đã trở lại. Vu trùng lấy huyết nhục tinh khí bọn họ làm thức ăn, lấy hồn lực bọn họ làm chất dinh dưỡng, sớm được bọn họ coi là một bộ phận sinh mệnh. Cho tới nay, bọn họ đều đem vu trùng trong cơ thể coi là sinh mệnh thứ hai đối đãi. Bọn vu trùng kia cũng hoàn toàn nghe theo họ, đợi đệ nhất vu trùng từ thần táng chàng quay về, dung nhập thân thể vu tổ tất cả đều đã thay đổi. Đệ nhất vu trùng lấy thân thể vu tổ, lấy bí thuật quỷ dị, đem vu trùng trong cơ thể bọn họ khống chế hết. Cái này dẫn tới kết quả, đó là vu trùng lấy máu thịt hồn lực bọn họ chăn nuôi cũng không chịu bọn họ khống chế nữa. Vu trùng khống chế người, cái này bọn họ tuyệt đối không thể tiếp nhận. Giờ phút này, theo đệ nhất vu trùng thoát ly di hài vu chi thủy tổ, bị phong cấm lại, toàn bộ quan hệ thác loạn không bình thường, trong khoảnh khắc khôi phục bình thường. Đám người Tương Ngạn đột nhiên có loại cảm giác may mắn tái thế làm người. Vốn đã lòng nóng như lửa đốt, hận không thể xé nát bức tường phòng ngự của Lỗ Tư, Miêu Phong Thiên, lao tới bên cạnh Tần Liệt chém giết đệ nhất vu trùng, bọn họ cũng đều an tĩnh lại. Lỗ Tư nhìn chằm chằm bọn họ, đợi nhìn thấy vẻ mặt bọn họ như đặt xuống gánh nặng trong lòng, đột nhiên được giải thoát, Lỗ Tư cũng không quá cẩn thận như vậy nữa. Tần Liệt đệ nhất vu trùng, bị ngươi phong ấn vào tượng gỗ rồi, Hắn dương giọng hỏi, đám người Tương Ngạn và Miêu Phong Thiên cũng tự nhiên mà vậy hướng tới. Bọn họ chú ý tới bên cạnh Tần Liệt, vô trùng dày đặc như biển ùn ùn nổ tung, hóa thành khói hồn màu xanh thẫm tan vào tượng gỗ. Tượng gỗ bị các vầng sáng xanh mơn mờn bao lấy, lan ra gợn sóng thần dị, dễ dàng đem rất nhiều khói hồn màu xanh lục hấp thu. Trong khoảng thời gian ngắn, tượng gỗ kia vậy mà lại trở nên lục ý rạt rào, như cây khô gặp mùa xuân, sắp ra cành trổ lá. Một cỗ sinh cơ nồng đậm cũng từ trong tượng gỗ phóng ra, tràn ngập khí tức sinh mệnh. Vẻ mặt Tần Liệt cũng kinh ngạc, cầm tượng gỗ, hắn thử lấy linh hồn ý thức cảm giác, phát hiện trong cổ trận đồ tổng hợp khác ở trong tượng gỗ, Bích Huyết Ngọc Thiềm bị tia máu dày đặc trói buộc còn đang điên cuồng giãy giụa. Trên tượng gỗ, rất nhiều vân gỗ thiên nhiên kỳ diệu cũng tựa như đang chậm rãi hoạt động. Rất nhiều vô trùng sau khi bị hủy diệt, sở hình thành hồn ti, rơi xuống nhập tượng gỗ, đã bị tượng gỗ hấp thu, hóa thành nồng đậm sinh mệnh khí tức. Cái tượng gỗ kia, giống như dòng sông khô cạn nhiều năm, đột nhiên được rót dòng nước vào, lập tức trở nên tươi sống hẳn lên. Theo sinh mệnh khí tức trong tượng gỗ nồng đậm, linh trận đồ tổng hợp trong tượng gỗ dần dần bày ra kỳ dị. Đệ nhất vô trùng ở trong tượng gỗ dãy rủa càng lúc càng yếu. Cách chương.